năm mới Thanh Lưu Dân.
À, chúc mừng Phượng Hoàng và xin gửi lời chúc Tết muộn đến quý thính giả của SBS.
Thưa anh, mới đầu năm mà có lắm chuyện để bàn. Trước hết về chuyện cải thiện tình trạng thua kém thiệt thòi của thổ dân Úc, thì hôm thứ Hai, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đệ trình trước Quốc hội bản tường trình Closing the Gap, đánh giá từng điểm trong các chính sách của chính phủ về mặt này. Và đây là lần thứ 8 mỗi năm, chính phủ kiểm điểm một lần tính từ khi chính sách Closing the Gap được đề ra. Anh Lưu Dân ghi nhận được gì ạ? Điểm nào có tiến bộ, điểm nào thụt lùi?
Thưa quý vị, Closing the Gap có thể dịch là thu ngắn cái khoảng cách. Tại sao thu ngắn cái khoảng cách? Bởi vì tất cả những cái tiêu chuẩn của đời sống, người ta căn cứ trên đó để đánh giá vào cái sự bình đẳng của xã hội đó, thì người thổ dân thường thường thua kém cái cộng đồng chính mạch rất là nhiều. Và do đó, 10 năm trước, Thủ tướng John Howard đã đặt ra một cái chính sách, hồi đó nó chưa mang cái tên Closing the Gap, nhưng mà hồi đó nó mang cái tên là Northern Territory Intervention. Và nhằm cái mục đích là để cải thiện cái đời sống của người thổ dân ở trên Bắc Úc thôi. Và sau này nó trở thành một cái chính sách toàn quốc. Vừa rồi, chính phủ Turnbull đã đọc lại cái bản tường trình lần thứ 8 của cái chính sách này. Nó gồm có 7 điểm. Và theo cái sự đánh giá của những người duyệt xét về cái chính sách này, thì chính phủ chỉ có đạt được 2 điểm thôi. Và 5 điểm còn lại vẫn chưa đạt được tiến bộ. Và có nhiều cái điểm còn bị tụt hạng nữa.
Xin anh nói một cách sơ lược về 2 điểm đậu và 5 điểm rớt.
Những cái điểm mà được coi như là thành công đó là cái sự giảm thiểu về cái tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và cái mức độ hoàn tất cái chương trình trung học, tức là HCC, cũng đã gần như là ngang bằng với cái cộng đồng chính mạch. Đó là 2 cái điểm son.
Còn 5 điểm rớt, trong đó riêng nói chuyện giáo dục đó thì cái tỷ lệ học sinh thổ dân cúp cua vẫn rất nhiều. Phải
đúng
không?
Rồi. Đúng rồi, đó là một cái hình ảnh ngược lại. Cái literacy là cái nạn mù chữ và cái nạn cúp cua của học sinh gốc thổ dân nó vẫn còn rất là nhiều. Thật ra thì từ khoảng lớp 1 đến lớp 10 thì cái tỷ lệ học sinh thổ dân bỏ học còn rất là cao. Nhưng mà khi họ đã vượt qua khỏi cái trình độ lớp 10, tức là lên lớp 11 và lớp 12, tức là theo cái chương trình tú tài phổ thông, thì cái mức độ mà hoàn tất chương trình trung học là bằng với những cái cộng đồng chính mạch khác. Cái thất bại khác đó thì trong các cái lĩnh vực y tế như là tuổi thọ, thì cái tuổi thọ của người thổ dân không cao như là tuổi thọ trung bình của cộng đồng chính mạch, hơn kém nhau khoảng cỡ 10 tuổi. Cho nên về mặt y tế, về mặt chăm sóc sức khỏe, về mặt dinh dưỡng vân vân thì cái cộng đồng người thổ dân nó vẫn còn thua kém sang những cái cộng đồng khác. Cái tỷ lệ thất nghiệp trong cái cộng đồng người thổ dân cũng còn khá cao. Và đặc biệt là tỷ lệ mà người bị ngồi tù, cộng đồng thổ dân chỉ chiếm khoảng 3% dân số của Úc mà thôi, trong khi cái số tù nhân gốc thổ dân thì nó chiếm đến 27%. Cái tỷ lệ nó quá cao thì nó cho thấy những cái điểm nào chính phủ đã thất bại hoặc là không có làm đúng theo những cái đề nghị để cải thiện cái đời sống của người thổ dân ở Úc.
Thưa lãnh tụ đối lập Bill Shorten cũng nhấn mạnh cái điều trước tiên là anh phải làm sao giảm cái tỷ lệ thổ dân ở trong tù. Ông nói là nếu mà không có giải quyết được cái vấn đề đó, chúng ta chưa giải quyết được tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Úc giữa thổ dân và các cộng đồng chính mạch. Ông Bill Shorten cũng có hứa hẹn nếu mà đảng lao động lên cầm quyền thì ngay trong cái nhiệm kỳ đầu tiên sẽ đưa cái chuyện công nhận thổ dân vào hiến pháp của nước Úc. Anh thấy cái điểm đó như thế nào?
Thật ra thì một cái cuộc trưng cầu dân ý để đưa cái vấn đề cái sự hiện diện của người thổ dân ở bản địa hòn đảo Úc này là một cái vấn đề đã bắt nguồn từ lâu rồi. Tuy nhiên năm nay là năm bầu cử liên bang và cũng có khá nhiều cái vấn đề khác đôi bên vẫn còn muốn đưa ra trưng cầu dân ý. Thí dụ như là cái vấn đề quyền của người thổ dân, sự công nhận người thổ dân trên hiến pháp, quyền của những người đồng tính được kết hôn một cách hợp pháp, hoặc là vấn đề phong trào cộng hòa vân vân, thì cả hai bên dường như là đều có một cái sự quan tâm như nhau về cái sự công nhận quyền của người thổ dân. Tuy nhiên, cái thứ tự ưu tiên của nó như thế nào thì tùy thuộc cái vị thế của các cái đảng, hoặc là anh ở bên cầm quyền hoặc là anh ở bên đối lập, họ thấy cái vấn đề nó có lợi hơn cho họ ở cái mức độ nào và họ đẩy mạnh cái điều đó hơn. Tôi nghĩ rằng là vấn đề trưng cầu dân ý về cái sự công nhận thổ dân trong hiến pháp có thể sẽ được thực hiện sau cái cuộc tổng tuyển cử.
Thưa anh, bước sang đề tài thứ nhì, có tin đồn là chính phủ định giải tư hệ thống Medicare và đây sẽ là điểm quan trọng trong bản ngân sách của Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison sẽ đưa ra vào tháng 5 tới đây. Chuyện này thực hư ra sao anh? Nếu mà thật á, thì tại sao lại có cái nhu cầu cần phải giải tư hệ thống Medicare?
Thật ra thì giải tư hệ thống Medicare không phải là một cái ý tưởng gì mới cả. nhiều nước khác đã làm rồi, và ngay cả nước Úc vấn đề này cũng đã được đưa ra một cách bán chính thức để mà thăm dò ý kiến thôi. Chúng ta nhớ lại là hai cái kế hoạch ngân sách trước của cựu tổng trưởng ngân khố Joe Hockey, vấn đề Medicare là một trong những cái chuyện mà họ bị chặn lại ở thượng nghị viện, không có được thông qua trong suốt 2 năm trời. Và bây giờ thì vấn đề nó trở lại và nó được tranh cãi một cách sôi nổi vì nó có hai cái lý do. Thứ nhất là cái lý do về mặt tài chính, cái ngân quỹ bao nhiêu vân vân, nhưng mà cái lý do thứ hai nó có về mặt tình cảm nữa, là vì chính phủ lao động dưới thời từ ông Gough Whitlam và về sau này dưới thời ông Bob Hope và Bo Keating coi như Medicare là con đẻ của họ, và họ tự hào về cái chuyện là chính phủ lao động là người đã khai sanh ra cái Medicare và nó làm cho cái đời sống của dân Úc khỏe mạnh hơn, trường thọ hơn, các cái dịch vụ y tế nó được phát triển hơn vân vân, và do đó họ luôn luôn họ bảo vệ cái sự tồn tại của Medicare và họ coi là bất cứ cái sự thay đổi nào đối với Medicare nó sẽ gây nguy hại đến cái quyền lợi của người dân Úc. Tuy nhiên chính phủ liên đảng là một cái chính phủ nó có tính cách thực dụng hơn, họ thấy những cái vấn đề nào lợi ích hơn cho cái sức khỏe tài chính của đất nước lúc đó thì họ áp dụng, ngay cả đó là cái lĩnh vực Medicare, hoặc là quốc phòng, hoặc là ngoại thương, hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì khác. Tuy nhiên Medicare giờ này vẫn còn ở trong cái dạng là đang thảo luận với nhau, hoặc là đang tung ra những cái quả bóng thăm dò cái phản ứng của bên phe địch, hoặc là phản ứng của giới truyền thông như thế nào, phản ứng của dân chúng như thế nào. Vấn đề nó còn vẫn đang để mở. Chính bà Tổng trưởng Y tế Susan Lee cũng nói không phải là cái vấn đề này chúng tôi đóng lại hoàn toàn. Bà nói khá rõ ràng là cái sự chi trả về Medicare, chương trình tài trợ dược phẩm và tiền chi trả cho cựu chiến binh chỉ có 3 cái lĩnh vực đó thôi.
3 lĩnh vực đó là sẽ do một cơ sở tư nhân nào đó giải quyết, phải không anh?
Đúng rồi, đó là cái chuyện mà họ đang đưa ra. Tại vì họ nghĩ rằng là với một cơ cấu nó cồng kềnh và nó quá mắc tiền, nếu mà chúng ta sử dụng công chức để làm những cái chuyện đó, thì thứ nhất là nó không có hữu hiệu, thứ hai là nó tốn kém và có thể là nó trở thành một cái gánh nặng cho chính phủ. Thay vào đó họ có thể giải tư cái dịch vụ này, chứ không phải là những cái dịch vụ trong Medicare mà như nhiều người tưởng lầm, chỉ là cái hệ thống chi trả Medicare mà thôi.
Thưa, bây giờ bước sang đề tài thứ ba. Quốc hội mới vừa được tái nhóm được 2 tuần, thì cái tuần lễ thứ nhì này được mệnh danh là tuần lễ của sự từ chức. Này nhé, chúng ta có ông Warren Truss từ chức lãnh tụ đảng quốc gia để về hưu, tức là ông từ chức phó thủ tướng luôn. Ông Andrew Robb, tổng trưởng ngoại thương, cũng tuyên bố từ giã chính trường về hưu khi nhiệm kỳ này kết thúc. Rồi đến ông Philip Braddock, người mang danh là cha già của Hạ viện, nay thì cũng thấy là đủ rồi, mình đã phá kỷ lục ngồi lâu ở quốc hội rồi, nên cuối nhiệm kỳ này mình về vui thú điền viên là vừa. Trong khi đó có một ông tổng trưởng khác thì buộc lòng phải từ chức. Đó là ông Stuart Robert, tổng trưởng Bộ Dịch vụ Nhân sinh, kiêm tổng trưởng Cựu chiến binh sự vụ, kiêm tổng trưởng phụ tá cho thủ tướng về việc chuẩn bị 100 năm ngày Anzac. Thưa anh Lưu Dân, chúng ta điểm qua từng trường hợp nha.
Chúng ta đang có trên một cái mâm mà Phương Hoàng vừa dọn lên gồm nhiều vị tổng trưởng lắm. Chúng ta có thể lần lượt điểm danh từng người một. Chúng ta đều biết ông Warren Truss là thủ lãnh của đảng quốc gia. Vì đây là một cái liên minh liên đảng cầm quyền cho nên ông đương nhiên nắm chức vụ phó thủ tướng và ông là người điều hành quốc gia mỗi khi mà thủ tướng vắng mặt. Ông Warren Truss được mô tả như là một chính trị gia ôn hòa, có cái khuynh hướng trung dung. Vì vậy, trong 8 năm lãnh đạo đảng quốc gia, ông gần như là không có một cái tai tiếng gì. Tất cả những cái gì dưới sự lãnh đạo của ông đều xuôi chèo mát mái cả. Người ta hầu như không thấy ông nổi đình nổi đám gì cả. Nhưng mà ông là một người làm việc rất là hiệu quả ở trong hậu trường. Thậm chí, theo một cái cuộc thăm dò sơ khởi đó, thì hầu như nhiều người Úc cũng không biết ông là phó thủ tướng nữa. Nói điều đó để chứng tỏ ông là một người hoạt động âm thầm và chứng tỏ cái sự hữu hiệu của cái đường lối của ông. Nhưng bây giờ đã đến lúc ông phải ra đi. Ông tự nguyện rời bỏ cái chức vụ khi ông tuyên bố là sẽ không tiếp tục tranh cử trong cái cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang sắp tới nữa. Và các đảng viên quốc gia tại Quốc hội Liên bang cũng đã bầu chọn thủ lãnh mới, đó là ông Ben B. Joyce, làm tổng trưởng về nông nghiệp. Cái sự ra đi của ông Warren Truss để lại một cái lỗ trống, có thể sẽ là một cái sự kế tục đường lối ôn hòa trung dung của ông, hoặc có thể chuyển đổi sang một vị thế khác. Bởi vì chúng ta đều biết cái cuộc hôn nhân giữa đảng tự do và đảng quốc gia nhiều khi đó rất êm đềm, hạnh phúc, nhưng mà cũng có khi là nổi sóng nổi gió. Và vì vậy người ta không hiểu rằng là với cái sự kế nhiệm của ông Barnaby Joyce vào chức vụ lãnh tụ của đảng quốc gia tại quốc hội thì nó sẽ như thế nào. Chúng ta đều biết quan điểm của ông Warren Truss là ủng hộ cựu thủ tướng Tony Abbott. Ngược lại thì ông Barnaby Joyce lại là một người thân cận hơn với đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull. Và do đó thì chúng ta có thể thấy một cặp bài trùng trong cái cuộc bầu cử sắp tới chắc.
Ông Warren Truss, như anh vừa mô tả, đã được báo chí nói đến là một người nói năng điềm đạm, trầm tĩnh, một quiet achiever.
Một người thành tựu mà thầm lặng.
Dạ. Yeah. Ông Andrew Robb, tổng trưởng ngoại thương, đã quyết định sẽ rút lui, là cái người mà được chính cựu thủ tướng Tony Abbott mô tả là tổng trưởng ngoại thương xuất sắc nhất mà nước Úc có từ trước tới nay.
Đúng là Andrew Robb là một vị bộ trưởng ngoại thương xuất sắc. Ông được coi như là một trong những cái ngôi sao sáng nhất của chính phủ Malcolm Turnbull, bên cạnh Julie Bishop và Scott Morrison. Ông đã là người thương thuyết thành công những cái hiệp ước tự do mậu dịch song phương lớn với Trung Quốc, với Nhật Bản và với Hàn Quốc. Ông cũng là một trong những cây cột trụ đã mang lại cái sự thành công chung cho cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương của 12 nước trong vùng. À, rõ ràng cái sự ra đi của ông sẽ tạo nên một cái lỗ hổng khá lớn. Nói theo kiểu của người Úc là những người sẽ xỏ tiếp đôi giày đó có đi vững vàng hay không. Cái đôi giày của ông Andrew Robb để lại có thể quá lớn cho cái chân của người kế tiếp.
Yeah.
Dù vậy thì người ta vẫn thông cảm với cái quyết định của ông.
Có một thời gian ông bị bệnh trầm cảm rất là nặng.
Ít người hiểu được là những cái chính trị gia đó họ đã phải chịu được những cái áp lực liên tục và thường xuyên đến cái mức nào. Do đó đôi khi cái đời sống gia đình, cái quan hệ cá nhân, tất cả những cái chuyện khác họ đều phải giấu kín để mà bày tỏ ra ngoài một cái bộ mặt luôn luôn trầm tĩnh, luôn luôn can đảm, luôn luôn vượt qua tất cả những cái khó khăn để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của họ. Trong quá khứ ở ngay tiểu bang Victoria đã có trường hợp thủ hiến Jeff Kennett cũng đã bị chứng bệnh trầm cảm đánh quật, nhưng mà rất may thay thì tất cả những người đó đều đứng dậy trở lại được và tiếp tục hoạt động trong cái đời sống phục vụ công chúng của họ. Ông Andrew Robb tự nguyện giả từ chính trường để có thể phục vụ trong một cái cương vị khác, một cái tư cách khác mà ông cho rằng là thích hợp hơn với cái sức khỏe cá nhân của mình.
Nhưng cái chuyện bất ngờ là chuyện ông Stuart Roberts phải ra đi, mà ông không phải là người đầu tiên. Chúng ta nhớ lại là cuối năm ngoái, ông Jeremy Briggs đã từng phải giả từ cái chiếc ghế tổng trưởng đặc trách về xây dựng môi trường. Bây giờ ông Stuart Roberts phải giả từ cái chức tổng trưởng đặc trách về cựu quân nhân sự vụ, tổng trưởng Human Services và đặc trách phụ tá thủ tướng trong việc tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Anzac. Lao động liên tục công kích ông trong nhiều ngày qua, để đến cuối cùng thì không chịu nổi áp lực, ông phải quyết định từ chức.
Ông Stuart Roberts một mình mang ba cái mũ thì đủ thấy rằng là cái tương lai chính trị của ông, nếu mà chính phủ Turnbull tiếp tục đắc cử thì nó cũng sẽ còn lên phơi phới nữa. Tuy nhiên đã có những cái quy định về cái bổng cũng như cái lộc của những cái người hành xử trong những cái cương vị này. Nội vụ xảy ra khi ông đến Trung Quốc hồi năm 2014 để dự một cái lễ ký kết một thỏa thuận về thương mại bình thường giữa một cái công ty tư nhân của Úc ở Trung Quốc. Thật sự ông đã xin phép nghỉ đi bằng vé máy bay tiền túi của mình và tất cả những chi tiêu trong cái thời gian đó đều là từ tiền túi của ông. Nhưng mà nó lấn cấn là cái công ty mà ký kết đó là cái công ty rất là rộng rãi khi mà hiến tặng tiền cho đảng tự do tranh cử. Cái chi tiết thứ hai là trong cái mục đích viếng thăm thì nhà cầm quyền Trung Quốc coi ông như là trong tư cách một bộ trưởng của Úc chứ không phải là một cá nhân ông Stuart Roberts. Và do đó có một cái mà người ta gọi là cái xung đột quyền lợi giữa hai cái vai trò mà ông đang đóng. Và vì vậy, dưới cái sự tấn công liên tục, dưới sự phanh phui liên tục của đảng đối lập, đặc biệt là của bà Penny Wong, và với cái sự xác nhận của Bộ Ngoại giao, cũng như là bên cuộc điều tra riêng của Văn phòng Thủ tướng Malcolm Turnbull, cho thấy rằng là ông không có thể nào mà biện minh được chuyện nhập nhằng giữa hai cái vai trò đó. Và Thủ tướng Turnbull đã phải cho ông Stuart Roberts về nghỉ. Tức là bây giờ người ta cũng chưa biết rằng là ông liệu sẽ có tiếp tục tranh cử cái chức vụ dân biểu của ông trong cái kỳ tới hay không.
Thưa, hồi nãy mình có nói tới ông Philip Ruddock, nhân vật nhiều người Việt mình quen biết với tư cách là tổng trưởng di trú, the father of the house, cũng sắp về vườn. Cái giả Annabel Crabb viết một cái ý rất là khôi hài, tức là đáng lẽ là ông Philip Ruddock phải ra đi từ lâu rồi, nhưng mà tại ông thiếu cái đồng hồ, Ông thiếu cái đồng hồ, ông không có coi giờ được. Mà nếu như mà ông hỏi ông Stuart Robert thì ông đã có cái đồng hồ. Thì nó là cái chuyện mà ông Stuart Robert đã nhận quà là một cái đồng hồ Rolex. Mà không phải một mình ông Sir Robert, ông tổ chức một cái buổi tiệc ở trong văn phòng của ông, ở tại Quốc hội. Ở trong đó, một thương gia người Hoa đã đến tặng cho những người dự cái buổi tiệc đó, mỗi người một cái đồng hồ Rolex.
À, tôi hy mà vọng từ là việc... những cái đồng hồ Rolex đó không phải là made in China.
À, dạ vâng. Và người ta nói là tổng cộng cái số tiền của cái mớ đồng hồ Rolex đó là 250.000 đô la.
Wow.
Dạ, nhưng mà tại vì ổng bỏ trong một cái bao ni lông, bao nhựa, giống như mình xách xách
cái
gọn đi chạy
vậy.
Dạ, thành ra ông Stuart Robert ông nói chứ, chúng tôi tưởng đâu là đồng hồ giả. Cho nên là chúng tôi đưa cho ông phụ trách về kỷ luật ở tại Quốc hội chẳng hạn, bất cứ cái quà cáp gì cũng phải tặng thì chúng tôi cũng đưa lại. Rồi tới chừng có một ông nào đó trong số những người được quà tặng đó, ông mới nói, ồ, cái này là đồng hồ thiệt. Thì chúng tôi mới biết nó là đồng hồ thiệt. Chúng tôi cũng rất là minh bạch trong cái chuyện nhận quà cáp. Và một trong những người có nhận cái đồng hồ Rolex là cựu thủ tướng Tony Abbott. Thưa anh, bây giờ bước sang hai ngôi sao sáng đang lên. Đó là ngôi sao Barnaby Joyce, người vừa trở thành phó thủ tướng của chúng ta từ 8 giờ tối hôm qua. Và bà Fiona Nash thì là nữ phó lãnh tụ đầu tiên của đảng quốc gia. Anh có nhận xét gì về nhân vật Barnaby Joyce, một người danh tiếng đã vươn ra ngoài khỏi cái biên giới nước Úc?
Đúng như lại Phương Hoàng nói thì tên tuổi của ông Barnaby Joyce đã vượt qua cái biên giới của nước Úc mà lan tràn trên các cái tờ báo lá cải ở khắp nơi, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, khi mà ông đe dọa là sẽ bắn hai con chó của tài tử Johnny Depp khi ông này đem hai con chó thân yêu của mình sang Úc mà không chịu qua cái hệ thống kiểm dịch của nước Úc. Ông Barnaby Joyce làm tổng trưởng nông nghiệp cũng nổi tiếng về cái việc mà bảo vệ bất động sản canh tác của nước Úc lọt vào quyền sở hữu của người ngoại quốc. Cụ thể là nhiều người tài phiệt từ Trung Quốc mua những cái vùng đất rộng lớn để mà canh tác, thì một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất chống đối lại cái điều này chính là từ Barnaby Joyce.
Thưa, trong khi ông Barnaby Joyce được biết tới là một người ăn nói bộc trực, thậm chí là nhiều khi nói mà chưa kịp uống lưỡi 7 lần,
vừa bộc trực vừa thẳng thắn mà vừa như tát nước vào mặt nữa.
Dạ. Và được xem là thể hiện đầy đủ cá tính của một người ở miền nông thôn Úc. Nhân vật Fiona Nash là người mới nổi sau này. Anh có thể cho biết thêm một vài chi tiết về bà Fiona Nash?
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của đảng quốc gia có một phụ nữ ngồi vào chiếc ghế phụ tá cho thủ lãnh của đảng quốc gia. Và bà cũng sẽ từ giã cái chiếc ghế thứ trưởng Bộ Y tế để có thể đảm nhiệm một cái chức vụ nào đó ở trong nội các của chính phủ Turnbull hay không. Thì cho đến bây giờ, Thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn chưa công bố cái sự cải tổ nội các vì hàng loạt cái chuyện thay bật đổi ngôi như vậy. Bà Fiona Nash là người cũng khá kín tiếng, không có những tuyên bố một cách ầm ĩ trên báo chí, chưa tỏ lộ bản lãnh của mình một cách rõ rệt. Người ta cũng mong đợi rằng là trong vài tuần sắp tới, người ta có thể hiểu biết bà hơn.
Thưa, xin kết thúc bằng cái điểm này. Bà Fiona Nash đã nói sau khi đắc cử phó lãnh tụ đảng quốc gia rằng bà đã làm việc với lại ông Barnaby Joyce 10 năm và bà biết rất rõ rằng điều mà ông luôn luôn quan tâm và tập trung mọi nỗ lực của ông là làm thế nào để cho đời sống của người dân Úc ở nông thôn được khá hơn. Và bà chắc chắn là đảng quốc gia đang có một người lãnh đạo tốt và đảng quốc gia có một cái team rất là mạnh mẽ để công tác tốt với đảng tự do trong chính phủ liên đảng. Và ông Warren Truss cũng đã tuyên bố rằng là ông rất an tâm, ông rất vui lòng khi ra đi, là liên đảng đang ở trong tình trạng tốt nhất trước khi bước vào cuộc bầu cử trong năm nay. Xin kết thúc cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay ở đây với những cái nhận định lạc quan đó, anh Lưu Dân hả?
Vâng, xin chào Phương Hoàng và thân ái chào quý khán giả của SBS Radio.